Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM và mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài phương tiện trực chỉ tận nguồn gốc. Bài giảng này được chia làm 4 kỳ và đây là kỳ thứ 2. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Trời ơi, chân lý quá thâm sâu. Lý ấy ngay đây phải tìm đâu, vượt cả sinh già và bệnh chết, là lý chân như hạt nhiễm màu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ này tôi xin giảng tiếp về phương tiện trực chỉ tận nguồn gốc.
Kính thưa quý vị, hầu hết chúng ta chưa rốt ráo, trừ cái tổ sư Thiền là cái niêm hoa thị chúng đó.
Yeah.
Phật pháp không rời thế gian pháp, tánh không rời tướng, tướng không rời tánh, sắc không rời thân, không không rời sắc, thân không rời tâm, tâm không rời thân, thì mới là viên mãn.
Yeah.
Chứ còn hầu hết đó là chỉ ở hát, là hữu trí vô thân hoặc hữu thân vô trí mà thôi.
Yeah.
Thì á, hầu hết là chấp đi về cực lạc thế giới.
Yeah.
Hầu hết là chấp về thiên đàng.
Yeah.
Hầu hết giống như là thiền Vipassana là chấp vào cái không. Thiền Samatha tức là thiền chỉ đó.
Yeah.
Thì vì sợ cái tướng.
Yeah.
Cho nên đi chọn cái vô tướng.
Yeah.
Vì sợ khổ cho nên đi chọn cái an lạc.
Yeah.
Đó. Thì cái an lạc đó là cái gì? Của họ là cái vô tướng đó. Thì họ đi kiếm cái vô tướng thôi mà họ vứt cái tướng này đi.
Yeah.
Nhưng mà Đức Phật thì không phải như vậy. Đức Phật bảo Phật pháp không rời thế gian pháp.
Yeah.
Bát nhã tâm kinh sắc không rời khâm, không không rời pháp, tính không rời tướng, tướng không rời tính.
Yeah.
Thì mới là viên mãn. Thì bây giờ chúng ta cái đang nhận ra đó là vô tướng.
Yeah.
Right?
Right.
Mà nó tĩnh lặng, nó vàng lặng, nó không có một cái chút vật chất nào hết. Nó không phải hư không, vì hư không vẫn còn vật chất.
Yeah.
Nó không có một chút vật chất nào, vì nó tĩnh lặng quá cho nên nó chịu.
Yeah. Nhưng mà lúc cô dạy, cái đang nhận ra đó là mình nói thầm trong người mình.
À, lại hỏi cái câu rất là hay.
Yeah.
Với câu công án ấy, thì mới hỏi thầm hay hỏi to ra tiếng. Còn với hơi thở thì chỉ âm thầm mà nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra mà thôi, chứ không phải nói bằng cái miệng lại hóa ra là giống như niệm Phật đấy à?
Khi em hỏi lớn á, thì cái đang nhận ra nó cũng đang biết là em đang hỏi lớn.
Yeah.
Khi em hỏi nhỏ thì cái đang nhận ra nó cũng đang biết là em đang hỏi nhỏ, nhưng mà không phải là mình niệm cái đang nhận ra.
Yeah.
Thí dụ như là Who am I? Đấy là câu hỏi Who am I, chứ không phải là hỏi cái đang nhận ra là gì. Không phải thế.
Yeah.
Cái đang nhận ra là cái âm thầm nhận biết thôi. Nhận biết khi mà mình hỏi hay là không hỏi thì nó đều biết hết.
Yeah.
Nhưng mà hỏi là hỏi công án. Còn âm thầm nhận biết là nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra, chứ không phải là hỏi cái đang nhận ra hơi thở vào. Không có nói cái câu cái đang nhận ra.
Ví dụ tham công án mô này, what is mô? Cái đang nhận ra mình
đang hỏi
lớn. What is mô lớn? Cái tiếng lớn. Bây giờ mình
hỏi nhỏ,
mình cũng đang nhận
biết
nó thấy mình đang
hỏi nhỏ.
Thì cái tiếng to, tiếng nhỏ,
hỏi to, hỏi nhỏ, hỏi thầm,
nó đều nhận ra hết. Thì mình đem áp dụng cái gọi là chiếc tham công án đó vào cái đang nhận ra. Nói lớn, nói nhỏ là cái vô thường.
Yeah.
Mình không theo cái nói lớn, nói nhỏ, mình không theo cái hơi thở, mà mình
chính là
cái đang nhận ra cái đang nhận ra
hơi thở đang vào hay hơi thở đang ra mà thôi, chứ tôi không theo dõi hơi thở. Nói là nó vào sâu tôi biết vào sâu, nó vào nông tôi biết nó vào nông, nó dài nó ngắn, nó sâu nó nông, thì dài ngắn sâu nông á là cái vô thường. Tại sao mình đi theo nó? Mình nhận ra thôi mà mình không thành kiến. Thì cái đó nó rất là giản dị thôi.
Dạ, con có hiểu được chút. Dạ, cái của cô cũng như là cái tánh nhận thức của mình, tánh cũng như cái chân như trong người của mình.
Ờ, nhưng mà nếu mà em nói là cái nhận thức đó là nó đi vào cái thức,
cái tánh nhận biết. Dạ, cái tánh nhận biết của mình.
Thì chân như vậy hay nói là cái tiếng thấy hay là cái tiếng nhận biết.
Đúng rồi, nhưng mà mình hãy tạm thời forget tất cả những tiếng thấy, tiếng biết, tiếng nghe đi.
Dạ không.
Tiếng thấy, tiếng nhận biết thì nó lung tung. Bây giờ mình hãy forget tất cả những cái mà tri kiến thì mình quá giỏi rồi. Từ xưa đến nay mình đúc vào nó thành master, nó thành doctor, nó thành whatever. Cái mà mình đang nhận ra, tại vì tất cả nó là cái tên không ấy mà. Nhưng mà cái tên nào cho chúng? Tại vì Đức Phật nói là trực nhận ra. Trực nhận ra Phật tánh. Trực nhận ra chân tâm. Khi niêm hoa thị chúng là ma cao nhất, trực nhận ra cái mà Đức Phật đưa cành hoa lên. Thế bây giờ tại sao mình không dùng cái đó đi? Cái đang nhận ra mà thật là đang nhận ra thật. Đang nhận ra từng chi tiết từ thô cho tới tế. Ở trong nội tâm đi. Khi mà em đang bận với cái này, cái đang nhận ra cái bụng phồng lên, cái đang nhận ra cái bụng nó sẹp xuống, hay là em theo dõi hơi thở, cái đang nhận ra hơi thở đang vào, cái đang nhận ra hơi thở đang ra, tôi không cần nó dài ngắn sâu nông. Tại vì nếu mà tôi để ý nó sâu nông dài ngắn đó là tôi đi vào thường mặt trận. Em hiểu không? Người ta là đi từ ngọn vào gốc, là vì cái hơi thở, tức là theo từ ngọn mà đi để nhận ra gốc. Thì nó phải qua bao nhiêu cành, bao nhiêu lá, bao nhiêu hoa, bao nhiêu trái thì nó mới đi vào được tận gốc. Còn bây giờ mình đang tận gốc để mình nhận ra, khi mà đã tận gốc thì nhận ra toàn thân cây và tận nhận ra hết tất cả những lá cây, những ngọn. Em thấy không? Nhận ra từng chi tiết mà. Thì mình đi hạt hẳn vào cái đang nhận ra đi. Nó tốt tốt ở bên trong nhưng mà đừng nhầm với cái tâm thức. Cái đang nhận ra đó thì nó không có sự phân biệt. Cũng như là cô ví nó như cái tấm gương đó thì nó đâu có cãi mình đâu. Nó đâu có cãi lại cái gì đâu. Nó cứ yên lặng thôi. Cũng giống như là một người đang coi một khúc phim. Coi một cuốn phim DVD chẳng hạn ở trên. Thì cái người khán giả đó nhận ra hết tất cả tình tiết ở trong đó. Mình biết trước hết rồi. Trong khi ở trong nó còn cứ diễn lôi thôi lung tung. Thì cái diễn lôi thôi lung tung đó là chúng mình đang mê mờ.
Đúng.
Thằng cái nhận ra nó đã nhìn thấy hết tốt lốt ra làm sao rồi, nhưng mà nó không có thành kiến, nó không bảo cái người đó là phải làm cái này phải làm cái kia, vì nó bảo người đó cũng không nghe. Thấy không? Thế cho đến khi từ cái người đó tỉnh ra
thì mới đúng như là ý mình muốn.
Thì cái đang nhận ra của chúng ta cũng vậy. Nó không có thành kiến, nó không có cãi cọ, nó không có nói tên, nó không có nói xấu, nói đẹp hay là phải hay trái, nhận ra đúng hay nhận ra sai cái gì hết trơn.
Nhưng mà con xin phép hỏi cô là cái đang nhận ra là, thì ví dụ như bây giờ trong chương trình mình tu học, ví dụ như là mình đang ngồi thiền, ví dụ như mình đang thở, tập cái hơi thở, thì mình cứ nói là cái đang nhận ra thở vào.
Quyền à, mình là cái âm thầm nhận biết, thì mình âm thầm nhận biết hơi thở đang vào và âm thầm nhận biết hơi thở đang ra, chứ không phải mình nói lên là cái đang nhận ra nó vào mà cái đang nhận ra nó ra. Không phải, mình chỉ âm thầm ẩn mật nhận biết từng hơi thở vào, âm thầm nhận biết từng hơi thở ra.
Cái đang nhận ra ta, tức là mình cứ dùng
cái đang nhận ra
ta.
Nhưng mà mình không có cần
nói
vào ra hay là ý niệm phân biệt nó ngắn hay dài hay là tại vì ngắn dài sâu nông là vô thường. Theo dõi là theo dõi cái vô thường. Theo dõi làm chi? Vì tất cả cái
tiền trần đó đều vô thường. Mà mình theo dõi vô thường thì cái vô thường này mà nó tan rã ra, thì cái tâm của mình cũng đi theo cái vô thường mà tan rã, thấy không? Vô thường kinh trụ dị hoại chứ gì, sinh này, trụ một thời gian này, dị này, dị hoại này, thì mình theo cái đó để sinh trụ dị hoại hay sao? Mà thật vậy, vậy mới có sống có chết thôi. Vì mình tự mình mê muội, mình phát minh ra cái tâm thức. Một tâm mà mình chia ra làm sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi cái tâm thức đó lại thêm một cái ý niệm phân biệt nữa vào. Thì cái mà mình nhìn cái này là bội vàng, nhìn là đẹp hay xấu, phải hay trái, sang hay hèn, giàu hay nghèo. Thì cái đó là cái gọi là vọng kiến. Cái thấy mà cái thấy không thật. Tự mình sáng kiến nó lại, tự mình phát minh lại. Và mình phát minh ra, rồi tự mình lại phân tích tất cả những cái tiền cảnh. Tức là cái trần cảnh này, mình phân tích cái trái nho này nó sẽ vô thường như làm sao. Phân tích con người sẽ vô thường ra làm sao. Thì khi mà những cái tiền cảnh nó biến hiện hoặc nó thay đổi, mình biến hiện và thay đổi theo. Tại vì mình tự phát minh ra, rồi mình tự phân tích cái đối tượng của mình phát minh. Cho nên mình phát minh ra là những cái vô thường. Và khi mình đã nhận được cái vô thường thì mình lại chấp cái vô thường đó là huyễn hóa. Chấp cái vô thường đó huyễn hóa là chấp là cái huyễn hóa đó không có thật. Chấp là đoạn diệt. Đoạn diệt là cái đoạn diệt là đoạn diệt của địa ngục. Thì vậy vậy mới có tự này. Khi mà mình phát minh ra nha, tiền cảnh là có sinh. Và khi tiền cảnh tiêu diệt đi thì là mình lại đi theo cái tiền cảnh đó để mà tiêu diệt. Thì tự mình phát minh ra cái sinh và cái diệt. Thì rõ như thế cái gì? Nhưng mà chúng ta không có nhận thấy cái đó. Thì bây giờ trở về cái đang nhận ra là cái đó. Cái đó, cái đó nó y như cái mặt gương đó. Thế giờ bây giờ cái giai đoạn đầu là như thế. Thì em thực tập và công án, em thực tập theo dõi hay sao?
Dạ con đang thực tập phần quán niệm Phật tứ niệm xứ, tức là con theo hơi thở, con quán trên quán, hơi thở.
Tức là em đi trở về thiền quán. Thì cái đó thiền vipassana đấy mà. Vipassana là thiền quán. Thiền chỉ là đi kiếm cái tịnh. Thì trong nhiều sách của các tổ nói là cái tịnh, cái định của chúng ta. Là cái nhận ra nó đã tịnh rồi. Em thấy nó tịnh không? Nó như tấm gương đó, nó tịnh rồi. Bây giờ chúng ta lại đi kiếm cái tịnh, tức là đầu mọc thêm rồi. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới bảo, Đức Phật là cái người nói ra tứ niệm xứ, nhưng mà Ngài vì căn cơ nghiệp chướng và sự hiểu biết của chúng sinh không đồng đều, nên phải đi từ thấp tới cao. Là căn cơ của họ, chứ thực ra không có thấp có cao. Phải căn cơ của họ, họ thích ở cái mức đó. Vì mình có nói khác, họ cũng trỗi ra như là nước đổ đã vì nước đổ đã qua. Là họ chưa tới cái linh hồn đó. Cho nên họ họ bảo, phải đi từ thấp đến cao chứ. Đó, thì là họ có cái lý luận riêng của họ. Có người thì bảo, nó đâu có dễ như vậy, nó đâu có giản dị như vậy. Là tại vì nó ở cái linh hồn đó cho nên. Chứ còn nếu mà cái người đã cùng ở một cái lớp đó thì nó, đúng rồi. Là tại họ đi nhiều kiếp, đi 99 bước. Tới cái này họ bảo, đúng rồi. Cũng như là chỉ có niêm hoa cái này mà cái là mà nhất nhận ra. Hay là lục tổ Huệ Năng là ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm, là nghe có một câu kinh bát nhã thôi là đã nhận ra rồi. Thì đấy là những cái vị đi 99 bước. Còn những cái vị mà ở cái level kia thì nó cứ lung tung. Nó chắc rằng là phải đi từ thấp đến cao, là tại vì nó đang đi từ thấp lên cao, nó không lên được. Vậy vậy cho nên Đức Phật mới tùy phương tiện, tùy bệnh cho thuốc là thế đó. Thì Ngài bắt tứ niệm xứ, Ngài bắt thanh văn, Ngài bắt duyên giác. Em đọc Kinh Lam Nghiêm đi. Thì đó. Nhưng mà chúng ta đừng tự đánh thấp cái giá trị mình bỏ. Vì muôn loài muôn vật đều có chân như Phật ánh. Thì ăn thua là người nào nhận ra trước, nhận ra trước, người đó sao. Và kiến tánh mới khởi tu. Nên nhớ như vậy, chứ kiến tánh là mới bằng cái hột cát ấy. Bằng cái mũi kim khâu mà nó chọc vào thì ăn thua gì. Và chúng ta cao ngạo, chúng ta chắc là mình đã ngộ rồi, chúng ta chắc là mình giỏi, chắc là mình bằng cấp nhiều, chắc là mình thế này thế nọ thế kia, thì cái mũi kim khâu đó nó lại đóng vào và nó thành tàu hỏi ma.
Yeah.
Vì mình chấp thật.
Yeah.
Thì cô đang viết cái bài này đấy mà.
Yeah.
Cô đang viết cái bài này đó, và cô kết luận rằng khi chúng ta chưa ngộ đó,
yeah,
thì núi là núi, sông
yeah
là sông.
Yeah.
Vì chúng ta chấp thật thì cái yeah đó quá hay.
Yeah.
Có gì để nói nữa.
Yeah.
Khi đang ngộ
yeah
thì nhìn cái núi không phải núi, sông không phải sông.
Yeah.
Cái này mới là nguy hiểm.
Yeah.
Mừng quá rồi, núi không phải núi, sông không phải sông.
Yeah.
Sau khi ngộ rồi, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông.
Yeah.
Hai cái giai đoạn cuối cùng còn nguy hiểm hơn cái giai đoạn đầu.
Yeah.
Cái giai đoạn đầu là mình dốt nát cả, thà là mình chết thật như thế.
Yeah.
Nhưng mà hai cái giai đoạn sau em biết không?
Yeah.
Vì là ngộ rồi, và vì lại nhìn núi là núi, sông là sông. Lúc bây giờ mới đi ăn, đi uống, mà đi uống rượu, đi nọ thế kia là ở bông thủ hợp tại vì núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Vậy vậy là hiểu lắm. Nhưng Thích Ca Mâu Ni, Đức Từ Phụ của chúng ta,
yeah,
đời nào mà trở lại với bà, là bà Gia-ru-đà-la này.
Yeah.
Chỉ trở lại để khuyến tu, để đem hết cả vợ con và cả gia đình tu đấy chứ.
Yeah, yeah.
Tu số sáu đấy chứ.
Yeah.
Ngài tu như thế nào, ngài phải xuống tóc, ngài phải li hoa cắt á. Nhưng mà chúng ta là tùy duyên, em thấy không?
Yeah.
Bởi vậy mới có yêu bà Tắc, yêu bà Di là những cái yeah cư sĩ được xảy ra. Tu sĩ chưa chắc đã bằng cư sĩ.
Yeah. Duyên mặt cả.
Như duyên mặt cả đó.
Yeah.
Có vợ, có con, nên là còn yeah bằng mấy. Đằng này đâu có. Thì
yeah
đầu tròn nó quân không có nghĩa lý gì. Nhưng mà nếu mà đầu tròn ngã quân thật sự,
yeah,
Đức Phật Thích Ca làm sao, mình làm vậy thì mới là sự sáng.
Yeah.
Mới là xả thân thật và xả tâm thật.
Yeah.
Thì cái nhân quả tương ứng mà.
Yeah.
Đó. Bây giờ cô mới trở lại cái núi chẳng phải núi, sông chẳng phải sông.
Yeah.
Rồi núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Thì hai giai đoạn cuối cùng rất là nguy hiểm. Là tại sao? Khi mà ngộ rồi lại chấp thật.
Yeah.
Chắc thật là ngộ rồi. Cho nên tôi bảo, đi lanh quanh rồi, rốt cuộc vẫn đứng một chỗ. Những cái người ngộ rồi khác, nó có một cái cao ngạo.
Yeah.
Miệng thì nói, không có chấp thật đó, nhưng mà vẫn chấp thật.
Yeah.
Chiều sâu căn bản.
Yeah.
Là cái thức tâm của mình hàng hà sao sống biết. Nó ôm trọn cái Phật tánh của mình. Cho nên nó còn dư âm của cái đó thì là vẫn đứng một chỗ. Tưởng là mình đi đến đâu rồi là vẫn đứng một chỗ. Vẫn đứng một chỗ thì ở trong sâu nào chứ ở đâu.
Yeah.
Chứ đi ra ngoài cái gì? Miệng mình nói ra ngoài, miệng mình tự ấn chứng là cho mình đã giác ngộ, cho mình đã ra ngoài sâu nào. Nhưng mà nó vẫn là trong đó. Rất là nguy hiểm vô cùng đấy mà.
Yeah.
Bây giờ chúng ta nói về thiền tiểu thừa, trung thừa, đại thừa và tối thượng thừa thì nó hơi đi vào chi tiết đấy. Chứ còn nếu mà mình nói sơ thì nó cũng khiến cho mọi người khó hiểu. Ha? Thì ở trong này Quyền bảo là thực tập theo phương pháp tứ niệm xứ. Thì thiền tứ niệm xứ nó như thế này đây. Thiền tứ niệm xứ đó, thì trong đó có thiền tiểu thừa, còn gọi là tứ thánh đế, tức là thiền Samatha, và người ta gọi là thiền chỉ. Là cái lối thiền để làm lắng đọng cái tâm thức bằng cách nhiếp lục căn, tức là đóng cửa lục căn lại để mà diệt cảm giác. Mục đích là kiếm cái tịnh và để tránh cái động. Đó. Bây giờ chúng ta sang đến thiền trung thừa là thiền Vipassana, còn gọi là thiền quán, là để tu theo thập nhị nhân duyên, để mà suy luận, để mà phân tích, để mà quán những vật đối tượng từ thô tới tế, tới cái vi tế tận cùng của nó. Mục đích của cái thiền này là làm cho ý căn ngưng lại, không suy nghĩ gì nữa, thì sẽ diệt được tư tưởng, tức là dứt nhất niệm vô minh. Bây giờ chúng ta sang đến thiền đại thừa, tức là thiền tịnh song tu. Thiền này ấy, thì là không chấp nhận cái việc ngưng nghỉ lục căn, cũng như là không chấp nhận cái diệt nhất niệm vô minh, nên biết uyển chuyển khi động, khi tịnh. Có nghĩa là khi mà dùng Samatha nó tĩnh lặng quá rồi thì vội vàng lại sang Vipassana. Vipassana là nó bị động quá thì lại trở về Samatha. Cứ Samatha và Vipassana, hai cái đổi đi đổi lại cho nhau. Mục đích của thiền đại thừa là để phá vô thủy vô minh, tức là phá cái không. Rồi thì bây giờ chúng ta sang đến thiền tối thượng thừa nhé. Phương tiện của thiền tối thượng thừa là tham thoại đầu hay là tham công án. Chúng ta dùng thức số 6, hầu hết là dùng thức số 6 để vào thức số 7, rồi vào thức số 8. Hoặc là nếu mà cao hơn thì chúng ta dùng ngay thức số 7 mà vào thức số 8 để phá vỡ cái không của vô thủy vô minh. Để làm chi? Để là trực nhận ra chân tâm, tức là trực tiếp nhận ngay Phật Pháp là tuyệt đối và không rời thế gian Pháp bao giờ. Đó.
Thưa quý vị,
vì thời gian có hạn nên chúng tôi tạm ngừng ở đây và xin tiếp tục ở tuần tới. Cảm ơn quý vị.
Ở trong vũ trụ, ở ngay đây, ở muôn loài vật đã có cây, ở cả thân này y như vậy. Chỉ cần nương theo một vị thầy.
Thông báo về chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo, chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do Thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào sáng thứ Bảy từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568.
Công năng từ động tự hiện, vi diệu triền miên khắp muôn loài, ngay muôn vật linh hoạt hiển nhiên, toàn bộ sức sống nhiệm màu rõ siêu hình tướng, vô lượng vô hình mà sao tác dụng vô vi.
Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân viên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau. Thứ nhất, chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM vào mỗi chủ nhật từ 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. Thứ hai, chương trình phát hình hàng tuần qua đài VNA 57.3 vào mỗi sáng thứ Bảy từ 9:05 đến 9:50 sáng. Thứ ba, chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 56.5 vào mỗi sáng thứ Bảy từ 9:00 đến 9:50 sáng và mỗi chiều thứ Năm từ 5:15 đến 6:05 và mỗi chiều chủ nhật từ 5:15 đến 6:05. Điện thoại của Thiền viện Sùng Nghiêm 714-636-0118.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương,
đẹp tựa anh Thái Dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Sinh viên Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Pacific Land và Pacific Depot, chuyên bác sĩ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertin, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức khắc xương tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575. Công ty Slim Now 1888305 7575.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các minh giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tên tụng và không quá tốn kém.
Đến với tiệm vàng Mỹ Kim là đến với những viên ngọc xoàn có ánh trắng tím đẹp thật tuyệt vời, là trung tâm đại lý cho những viên ngọc xoàn của hãng JA có chứng nhận International đang được on sale. Những viên diamond ideal cut, những giá cắt thật hoàn hảo, thật đẹp. Những khi nghĩ đến những món nữ trang thật là sang trọng có giá trị, xin hãy đến với tiệm vàng Mỹ Kim. Hàng trăm phỏi nhẫn, đôi hoa tai và mặt dây chuyền đang có tại tiệm vàng Mỹ Kim và tất cả được nhập từ Hồng Kông, Italy. Tiệm vàng Mỹ Kim không nằm trong khu Phước Lộc Thọ. Tiệm vàng Mỹ Kim nằm trong khu Hà Nội Plaza, đối diện 7-Eleven. Và hãy gọi điện thoại cho Nina 714-898-9104, 714-898-9104. Nina xin trân trọng kính mời.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Clusana, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Dược sĩ Trần Lưu Thị Ái trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng linh tiếng như Sony, XDR, Samsung, LG, các dàn Lamborghini với các loại tủ lạnh máy giặt máy sấy đời mới của GE, Comfort, LG v.v. Teletron còn có những bộ sofa bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán từ gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho chúng ta ở cơ sở thương mại Teletron on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.